Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Mai Vân, Đức Tâm, Thủy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 3 tháng 6 năm 2011.
Hà Nội phản đối Trung Quốc uy hiếp tàu đánh cá Việt Nam.
Manila tố cáo tàu Trung Quốc liên tục xâm phạm hải phận Philippines.
Tại diễn đàn an ninh ở Singapore, Hoa Kỳ sẽ cụ thể hóa chiến lược mới tại Đông Nam Á.
Vi khuẩn gây dịch tiêu chảy chết người gây bất hòa giữa các nước Liên hiệp châu Âu.
Chiến sự diễn ra ác liệt tại thủ đô Yemen.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Hoa Kỳ dọa sẽ dùng biện pháp quân sự để đối phó các vụ tấn công tin học.
Nhà tù California phải giảm 30.000 tù nhân vì không bảo đảm được điều kiện tối thiểu. Từ California, nhà báo Vũ Quý Hạo Nhiên phân tích. Kính thưa quý vị, Hà Nội phản đối Trung Quốc uy hiếp tàu đánh cá Việt Nam. Theo nguồn tin chính thức, ngày 1 tháng 6 vừa qua, ba tàu quân sự của Trung Quốc đã dùng súng để uy hiếp một tàu đánh cá của ngư dân tỉnh Phú Yên, trong khi tàu này đang hoạt động tại vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hôm qua, ngày 2 tháng 6, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao công hàm cho đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội để phản đối về vụ này, xem đây là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam và không phù hợp với tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông. Trước đó, tàu hải giám của Trung Quốc cũng đã xâm nhập hải phận Việt Nam và đã xét nhiễu hai tàu thăm dò địa chấn của công ty Petro Việt Nam vào tuần trước và vào thứ ba vừa qua, thậm chí đã cắt đứt dây cáp của một tàu. Những vụ xâm phạm lãnh hải Việt Nam liên tục trong mấy ngày qua của Trung Quốc đang khiến dư luận Việt Nam ngày càng phẫn nộ. Trên các mạng xã hội hiện đang lan truyền lời kêu gọi biểu tình vào Chủ nhật tới trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Sài Gòn. Những người biểu tình được kêu gọi là giữ thái độ ôn hòa và không đem theo vũ khí. Các khẩu hiệu được đề nghị là Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, hãy trả lại Hoàng Sa và Trường Sa, hoặc Trung Quốc phải ngưng khiêu khích Việt Nam. Đây là lần thứ hai có các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền. Vào tháng 12 năm 2007, hàng trăm người dân Việt Nam đã từng biểu tình trước các cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc ở Hà Nội và Sài Gòn để khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Một công ty du lịch ở Việt Nam, công ty Canan Tourist, hôm nay còn thông báo ngưng bán tour du lịch sang Trung Quốc, cũng như tháo gỡ các thông tin du lịch Trung Quốc ra khỏi trang web, để gọi là nêu cao tinh thần yêu nước trước việc Trung Quốc ngang nhiên xâm lấn chủ quyền Việt Nam. Trả lời phỏng vấn RFI hôm nay, anh Nguyễn Tuấn Kiệt, giám đốc Canan Tourist, cho biết.
Tuy rằng nó ảnh hưởng tới doanh số của công ty, vì mình cắt một cái thị trường, mình đưa khách đến. Nhưng mà ở đây tụi em muốn nêu cao cái tinh thần của người Việt của mình là trong cái thời điểm hiện tại thì mình không nên đi tham quan Trung Quốc, tại vì mình tham quan Trung Quốc có nghĩa là mình góp phần vào cái việc mà tăng doanh số cho du lịch của Trung Quốc, đem tiền của mình qua đi xài ở Trung Quốc, và trong khi tình hình đất nước như vậy thì mình không nên. Nếu mà khách hàng họ có hỏi tôi đi Trung Quốc thì em khuyên khách hàng nên chuyển đi các nước khác hoặc là đi trong nước để nâng cao tinh thần dân tộc của mình.
Theo anh biết, Canan Tourist có phải là công ty duy nhất mà có cái sáng kiến như vậy hay không, hay là có những công ty khác?
Hiện nay thì một số công ty họ cũng đang có một cái ý kiến giống vậy, nhưng mà bày tỏ một cách mạnh mẽ thì có công ty Canan và có một công ty nữa, đó là công ty Con Đảo Explorer. Công ty Con Đảo Explorer thì ngược lại, tức là công ty Canan không đưa khách đi Trung Quốc. Con Đảo Explorer là ngược lại, người ta không phục vụ khách Trung Quốc.
Phía khách hàng Việt Nam thì họ có đồng tình với lại quyết định của Canan Tourist không?
Dạ, về phía khách hàng Việt Nam thì họ cũng rất là đồng tình, tại vì cái tinh thần yêu nước ở trong nước hiện nay dâng lên rất là cao à. Thì khi mà công ty đưa cái thông tin đó thì một cái lượng số lượng rất lớn truy cập vào trang web cũng như email cũng như điện thoại gọi động viên tinh thần khích lệ ủng hộ rất là nhiều. Dạ, đó là một điều rất là khích lệ cho công ty của em đó à. Rất nhiều khách hàng người ta đồng tình như vậy.
Trong thời gian qua thì cũng có những cái lời kêu gọi là thậm chí tẩy chay hàng hóa Trung Quốc. Với tư cách một người tiêu dùng thôi thì anh có thấy ý kiến này nó có xác đáng hay không trong bối cảnh mà hàng Trung Quốc bây giờ nó cũng tràn ngập thị trường Việt Nam à?
Cái hành động đó nó em nghĩ là nó mang tính chất cũng rất là hay. Thứ nhất, nhân cái dịp này thì mình không dùng hàng hóa Trung Quốc để mình bày tỏ với thái độ với người Trung Quốc là mình bày tỏ thái độ phản kháng, tại vì mình bày tỏ thái độ phản kháng thì có nhiều cách bày tỏ khác nhau. thì cách mà không dùng hàng Trung Quốc đó là để cho Trung Quốc thấy rằng mình bày tỏ thái độ mình không hài lòng với họ về cái cách họ lắng tới với mình. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là không dùng hàng Trung Quốc để mình chuyển qua dùng hàng Việt, thì đó là một cái điều mà rất là nhiều mong muốn từ lâu rồi, nhưng mà không có dịp, tức là đôi lúc hàng Trung Quốc nó rẻ hơn và hàng hóa Việt Nam mình mắc hơn. Nhưng mà để nêu cao tinh thần dân tộc thì mình không mua hàng Trung Quốc nữa, mình chuyển sang dùng hàng Việt, thì đó là một cách là nó kích thích nền kinh tế, trong khi nền kinh tế Việt Nam của mình hiện nay nó cũng đang rất là khó khăn. Đó là một cái hành động em nghĩ rất là hữu ích và thiết thực đấy ạ.
Chúng tôi rất cảm ơn anh Nguyễn Tuấn Kiệt, giám đốc của công ty du lịch Canan Tourist, nói về quyết định của công ty này ngưng các tour đi Trung Quốc để bày tỏ lòng yêu nước của người Việt Nam trước những hành động xâm lấn hải phận Việt Nam của phía Trung Quốc.
Chính quyền Manila tố cáo tàu Trung Quốc liên tục xâm phạm hải phận Philippines. Trong cuộc gặp gỡ báo chí ngày hôm qua, Tổng thống Benigno Aquino bày tỏ quan ngại là các vụ tàu Trung Quốc xâm nhập trái phép hải phận Philippines đã gia tăng trong những tháng vừa qua. Cụ thể là từ 25 tháng 2 đến nay đã xảy ra 6 hoặc 7 vụ. Chính quyền Manila đã lập tài liệu về các vụ thâm nhập trái phép, trong đó có một vụ tàu Trung Quốc nổ súng bắn vào một tàu cá của Philippines. Tất cả những tài liệu chi tiết sẽ được gửi tới phía Trung Quốc và Liên Hiệp Quốc. Theo Manila, thì các sự cố nói trên đã xảy ra ở vùng gần quần đảo Trường Sa tại Biển Đông, nơi được coi là có nhiều trữ lượng về dầu khí và hiện có nhiều nước tranh chấp về chủ quyền như Trung Quốc, Đài Loan, Brunei, Malaysia, Philippines và Việt Nam. Hôm thứ Tư, mùng 1 tháng 6, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết là đã gửi 2 công hàm phản đối tới Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila vào tuần trước, liên quan đến nhiều vụ việc như tàu Trung Quốc đưa các vật liệu đến và xây dựng một số cơ sở trên quần đảo Trường Sa, đặt phao tại hai vùng biển thuộc chủ quyền của Philippines. Đồng thời, chính quyền Manila cũng bày tỏ quan ngại về thông tin trên báo chí Trung Quốc cho biết là Bắc Kinh có kế hoạch đưa giàn khoan dầu đến vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila bác bỏ những cáo buộc này. Một quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh, sự cố nghiêm trọng nhất xảy ra ngày 25 tháng 2, cách bờ biển quần đảo Palawan khoảng 120 hải lý. Các ngư dân Philippines cho biết là họ đã bị tàu của Trung Quốc bắn, tuy nhiên không có ai bị thương. Trong tháng 3, tàu Trung Quốc còn gây rối, cản trở một tàu thăm dò dầu lửa của Philippines. Sau đó, Philippines đã gửi thư tới Liên Hiệp Quốc phản đối những yêu sách về chủ quyền của Trung Quốc đối với quần đảo Trường Sa và các vùng lân cận. Chính quyền Manila còn thông báo sẽ tăng cường bảo vệ an ninh cho các hoạt động thăm dò, khai thác và sẽ đẩy mạnh việc ký kết các hợp đồng khai thác dầu lửa trong khu vực này. Các sự cố nói trên xảy ra ngay trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc công du Philippines vào tuần trước. Trong cuộc hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cho rằng nên tránh những hành động đơn phương vì điều này có nguy cơ gây căng thẳng trong khu vực đang có tranh chấp về chủ quyền.
Biển Đông cũng sẽ là chủ đề lớn được thảo luận tại Diễn đàn An ninh châu Á khai mạc hôm nay tại Singapore. Giới chức chịu trách nhiệm quốc phòng thuộc 35 nước châu Á-Thái Bình Dương đã tề tựu vào Singapore vào hôm nay để tham gia cuộc đối thoại Shangri-La, một hội nghị an ninh thường niên của khu vực. Và như thông lệ, thì mọi chú ý đều dồn về hai cường quốc chủ chốt là Hoa Kỳ và Trung Quốc, đều cử Bộ trưởng Quốc phòng đến dự họp. Thế giới quan sát, quan hệ Mỹ-Trung-Đông Nam Á và tình hình căng thẳng tại Biển Đông sẽ nổi bật tại diễn đàn Shangri-La lần này. Căn cứ vào những gì đã được tiết lộ, trái với không khí căng thẳng vào cuộc họp năm ngoái, năm nay Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ nhấn mạnh đến chiều hướng cải thiện trong quan hệ Mỹ-Trung, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng. Tuy nhiên, trước mối lo ngại ngày càng gia tăng của các đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ trong khu vực, trước thái độ ngày càng hung hăng của quân đội Trung Quốc, ông Gates cũng sẽ phải lên tiếng trấn an. Trả lời báo chí, trong chuyến bay đưa ông đến Singapore, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã xác nhận rằng, lần này ông sẽ cho biết thêm chi tiết về chính sách tiếp cận mới của Hoa Kỳ tại vùng Đông Nam Á. Nhìn chung, đó sẽ là việc gia tăng quan hệ quân sự của Mỹ với khu vực để làm phương tiện chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Một phần trong chiến lược Đông Nam Á mới của Hoa Kỳ sẽ được ông Gates công bố trong bài tham luận đọc vào ngày mai, nhưng trước mắt thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã phát họa những nét chính như là tăng cường quan hệ quân sự cũng như quan hệ toàn diện với các nước như Singapore, Indonesia, Việt Nam, Philippines, Malaysia, Úc. cũng như là với các đồng minh truyền thống là Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Chính sách Đông Nam Á của Mỹ rất được chú ý vào lúc mà tình hình Biển Đông đang căng thẳng hẳn lên với một loạt hành động lấn lướt của Trung Quốc nhắm vào Việt Nam và Philippines. Tại cuộc đối thoại Shangri-La lần này, có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng tất cả các nước đang có tranh chấp tại Biển Đông như Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Trung Quốc. Vấn đề tranh chấp chủ quyền và an ninh trong vùng Biển Đông chắc chắn sẽ trở nên nóng bỏng khi chủ đề cuộc họp vào sáng Chủ nhật sẽ là đối phó với các mối đe dọa mới trên biển. Ngoài các phát biểu của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc, thì giới quan sát đang chờ đợi tham luận của tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Thủ tướng Malaysia Najib Razak.
Sau chuyến viếng thăm Miến Điện kéo dài 3 ngày, thượng nghị sĩ Mỹ John McCain hôm nay đã kêu gọi nước này tiến hành cải tổ dân chủ sâu rộng để không chịu chung số phận với các chế độ độc tài Ả Rập đang bị nhân dân nổi dậy lật đổ. Trong chuyến đi vừa qua, thượng nghị sĩ Mỹ John McCain đã gặp các thành viên chính phủ mới được thành lập cách đây 2 tháng sau khi giải tán chế độ quân sự. Đa số thành viên ban lãnh đạo mới của Miến Điện là những người xuất thân từ quân đội. Trong các cuộc gặp gỡ này, ông McCain cũng yêu cầu chính quyền Miến Điện bảo đảm an ninh cho lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi, đặc biệt là khi bà muốn đi thăm các nơi khác trong nước trong tương lai gần. Thượng nghị sĩ McCain nhắc lại là bà Aung San Suu Kyi đã từng bị tấn công vào năm 2003 khi bà đi thăm ở tỉnh. Theo chính quyền, chỉ có 4 người chết trong vụ này, nhưng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ khẳng định có đến cả 100 nạn nhân trong vụ phục kích mà dường như là do tập đoàn quân sự chỉ đạo. Sau vụ này, lãnh đạo đối lập đã bị quản thúc tại gia cho đến khi được trả tự do vào tháng 11 năm ngoái.
Xuất xứ của chủng vi khuẩn gây dịch tiêu chảy chết người tại châu Âu vẫn chưa được tìm ra, nhưng đã gây bất hòa giữa các nước trong Liên Hiệp. Tổ chức Y tế Thế giới OMS vào hôm qua đã chính thức xác nhận tính chất vô cùng nguy hiểm của chủng vi khuẩn E. coli đã làm 18 người thiệt mạng và gây hoang mang ở châu Âu. Theo OMS, đây là một chủng rất độc hại và có khả năng kháng thuốc hết thời hạn. Từ Geneva, thông tin viên Laurent Mossu cho biết thêm chi tiết.
Tổ chức Y tế Thế giới vẫn tỏ ra rất thận trọng căn cứ vào kết quả nghiên cứu các thông tin khoa học thu thập được. Phát ngôn viên của tổ chức nói đến một chủng vi khuẩn thật hiếm và cho đến nay chưa bao giờ gây ra dịch bệnh. Thật ra chủng vi khuẩn này không hoàn toàn mới lạ vì đã từng xuất hiện trong những trường hợp lẻ tẻ và rất hiếm. Tuy nhiên đây là độc hại, chống chọi được với thuốc kháng sinh, do đó rất nguy hiểm. OMS cũng xác nhận là nguyên nhân và xuất xứ việc lây nhiễm hiện nay ở châu Âu vẫn chưa rõ. Kết quả những phân tích gen đầu tiên cho thấy là người ta đứng trước một sự chuyển biến của hai chủng vi khuẩn mang gen độc hại chết người. Công cuộc tìm kiếm hiện nay nhằm xác định vật chủ truyền bệnh vì những yếu tố gợi lên trước đây như rau quả, dưa leo từ Tây Ban Nha giờ đây hoàn toàn bị gạt qua một bên.
Xuất xứ bệnh chưa xác định được đã vừa gây ra hoang mang cho người tiêu dùng châu Âu, vừa tạo ra bất hòa ở cấp quốc gia. Ủy ban châu Âu đã bãi bỏ lệnh cảnh báo đối với rau quả Tây Ban Nha, đặc biệt là dưa leo, từng bị cơ quan y tế ở Hamburg tố cáo là mầm mống gây hòa. Thế nhưng, trước các thiệt hại đã quá lớn đối với nước ông, Thủ tướng Tây Ban Nha Zapatero hôm qua thông báo là ông sẽ đòi châu Âu những khoản tài trợ to lớn để đền bù thiệt hại cho ngành nông nghiệp Tây Ban Nha. Thủ tướng Zapatero cũng đã gọi điện thoại nói chuyện với Thủ tướng Đức Angela Merkel và được hứa là Đức sẽ nghiên cứu những phương thức trong khuôn khổ châu Âu để đền bù cho nông dân Tây Ban Nha. Sau khi rau quả của mình đã không còn bị coi là nguy hiểm, Liên hiệp châu Âu hôm qua đã phản đối quyết định của Nga cấm nhập rau quả tươi từ các nước châu Âu. Tuy nhiên, việc cấm hàng nhập lại là phương thức để hỗ trợ nông dân của mình, vì thế Moscow cho biết là chỉ cho nhập trở lại khi nào xuất xứ của bệnh dịch được xác định rõ ràng. Cho đến giờ, tại Đức thì đã có khoảng 2.000 người phải nhập viện. Bác sĩ tại đây đang ra sức tìm phương án chữa trị thích ứng. Liên quan đến việc tài trợ thêm cho Hy Lạp đang bị khủng hoảng ngân sách, Bộ trưởng Tài chính Luxembourg, ông Jean-Claude Juncker, trưởng nhóm nước sử dụng đồng euro, sẽ gặp Thủ tướng Hy Lạp Papandreou vào hôm nay. Hai bên tiếp xúc với nhau vào lúc mà các cuộc thương lượng về việc trợ giúp thêm cho Hy Lạp đang diễn ra ráo riết. Trong cuộc gặp gỡ này, Thủ tướng Hy Lạp sẽ phải chi tiết hóa những biện pháp thắt lưng buộc bụng mà quốc gia ông sẽ phải tiến hành hầu giảm thâm thụ ngân sách và nợ công, đánh đổi lấy những khoản tín dụng mới. Báo chí Hy Lạp sáng nay cho biết họ chờ đợi thông báo là Hy Lạp sẽ có được một thỏa thuận để được vay thêm gần 60 tỷ euro trong vòng 3 năm, nhưng kèm theo những biện pháp khắc khổ mới. Hôm qua, chi bộ trưởng tài chính Luxembourg đã tiết lộ là theo những gì ông biết, Hy Lạp sẽ có một chương trình tín dụng mới với những điều kiện rất nghiêm ngặt.
Chiến sự diễn ra ác liệt tại thủ đô Yemen. Hôm nay tại thủ đô Sana'a của Yemen, các trận giao tranh ác liệt đã nổ ra giữa quân chính phủ với các chiến binh của một lãnh đạo bộ tộc, Hamid al-Amar. Về bên Cộng Hòa, lực lượng tinh nhuệ của quân đội Yemen cũng đã oanh kích dồn dập vào tư dinh của Hamid al-Amar ở phía nam thành phố Sana'a, cho thấy là xung đột đã lan đến khu vực này. Trong đêm qua, trụ sở của hãng hàng không quốc gia Yemenia và của một kênh truyền hình địa phương do phe của Hamid al-Amar kiểm soát cũng đã bị phá hủy sau khi bốc cháy trong các trận giao tranh. Trong khi đó, ở thành phố Taiz, cách thủ đô Sana'a 270 km về phía nam, lực lượng an ninh với sự yểm trợ của các đơn vị vệ binh Cộng Hòa đã nổ súng chỉ thiên để giải tán một cuộc biểu tình chống chế độ. Cầm quyền từ gần 33 năm qua, Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh cho tới nay vẫn chưa chấp nhận chuyển giao quyền hành qua trung gian của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh.
Xin quý vị thính giả lưu ý, để theo dõi toàn bộ chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI, mời quý vị truy cập vào trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ sau đây: www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường và không bỏ dấu. Xin cảm ơn quý thính giả.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, Hoa Kỳ dọa sẽ sử dụng biện pháp quân sự để đối phó các vụ tấn công tin học.
Ngày 1 tháng 6 vừa qua, tập đoàn Google cho biết hàng trăm hộp thư điện tử Gmail của các thành viên chính phủ Mỹ, các quan chức, sĩ quan cao cấp, nhà báo Hoa Kỳ, của giới ly khai Trung Quốc và lãnh đạo các nước châu Á đã bị tin tặc tấn công. Vẫn theo Google, thì đợt tấn công trên quy mô lớn này ban đầu xuất phát từ thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được thông báo về sự kiện này và Ngoại trưởng Mỹ bà Hillary Clinton bày tỏ thái độ, xin trích. Chúng tôi rất lo ngại, những cáo buộc này rất nghiêm trọng, chúng tôi sẽ xem xét một cách nghiêm túc vấn đề này. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh vào giữa tháng 5 vừa qua, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã tiết lộ một chiến lược mới không loại trừ khả năng dùng đến các biện pháp quân sự để trả đũa những vụ tấn công tin tặc. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ đáp trả những hành động thù địch trong không gian tin học tương tự như mọi mối đe dọa khác đối với đất nước. Cụ thể hơn, Mỹ sẽ giành quyền sử dụng tất cả các phương tiện cần thiết, ngoại giao, các phương tiện liên quan đến thông tin, quân sự và kinh tế, tùy theo nhu cầu, để bảo vệ đất nước, các đồng minh, đối tác và lợi ích của Hoa Kỳ. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Đại tá Dave LaPan khẳng định lập trường của Nhà Trắng như sau. Việc đáp trả một sự cố tin học hay một cuộc tấn công tin học nhằm vào nước Mỹ không nhất thiết phải là một hành động tin học. Nếu Hoa Kỳ bị tấn công, cho dù đó là tấn công tin học, thì Mỹ không loại trừ giải pháp nào để trả đũa. Theo giới chuyên gia, trong thời đại tin học hiện nay, một quốc gia có thể bị đánh gục mà không cần bắn một phát súng nào. Trên tờ Wall Street Journal, một sĩ quan cao cấp Hoa Kỳ xin giấu tên, giải thích. Bộ Quốc phòng Mỹ cho tiết lộ chiến lược mới này nhằm răn đe những kẻ tìm cách phá hoại mạng lưới điện tử của nước này, vì nếu mạng lưới điện tử ngừng hoạt động thì kẻ thù có thể bắn tên lửa vào nước Mỹ. Chính quyền Washington nhấn mạnh là chiến lược mới này tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế trong lĩnh vực xung đột quân sự. Theo chiến lược mới này, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có thể quyết định đáp trả bằng quân sự các vụ tấn công tin học trên cơ sở khái niệm tương đương. Có nghĩa là Mỹ coi những thiệt hại của một vụ tấn công tin học tương đương như các tổn thất mà một hành động quân sự quy ước gây ra. Hiện nay, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang soạn thảo những quy định về cách ứng xử bằng các biện pháp quân sự khi đáp trả các vụ tấn công tin học. Tuy nhiên, việc quyết định trả đũa bằng quân sự như vậy không đơn giản, vì nó đòi hỏi phải xác định được rõ nguồn gốc của vụ tấn công và kẻ nào đứng phía sau. Hoa Kỳ đã quyết định đề ra chiến lược mới này sau vụ virus tin học Stuxnet, mùa thu năm ngoái đã tấn công các máy tính phục vụ chương trình hạt nhân của Iran. Vấn đề an ninh mạng là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền Obama. Năm 2009, Washington đã chỉ định ông Howard Smith, cựu cố vấn dưới thời Tổng thống George Bush, làm điều phối viên về tin học và an ninh mạng.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sắp đến trong giây lát, trước tiên là một điểm báo do Trị My phụ trách, kế đến là tạp chí văn hóa. Thanh Hà giới thiệu phim hoạt họa Tatsumi của họa sĩ Singapore Eric Gu, nói về sự nghiệp của ông vua trong thể loại truyện tranh manga Nhật Bản. Nhưng ngay bây giờ là một phỏng vấn của RFI. Nhà tù California phải giảm 30.000 tù nhân vì không bảo đảm được điều kiện tối thiểu. Từ California, nhà báo Vũ Quý Hạo Nhiên phân tích.
Xavi xin chào nhà báo Vũ Quý Hạo Nhiên.
Tại California như anh biết thì có cái vụ tòa án hiến pháp liên bang Hoa Kỳ đã quyết định giảm số lượng tù nhân. Đây là một cái điều gây ngạc nhiên cho cái thính giả ở bên ngoài.
Anh có thể giải thích về cái sự kiện này được rõ hơn không ạ?
Chính xác mà nói thì phán quyết của tòa cao pháp viện là sự ủng hộ đối với một cái phán quyết của tòa thấp hơn. Tòa thấp hơn đã nói một lần như vậy rồi và tiểu bang California thì kháng án lên tòa tối cao thì phán quyết của tòa tối cao là ủng hộ cái phán quyết dưới và nói rằng khi mà tiểu bang Cali để cho nhà tù bị quá đông đúc như vậy, hàng trăm người ngồi nhét vào trong một cái sân bóng rổ chẳng hạn, thì nó là một tình trạng vi phạm vào hiến pháp và vì hiến pháp bảo vệ người dân không bị những sự trừng phạt quá đáng và độc ác thì tối cao pháp viện nói rằng cái việc mà nhét hàng trăm người vào trong một cái không gian rất nhỏ hoặc là mấy chục người để dùng chung một toilet đó là một sự vi phạm cái quyền không bị trừng phạt độc ác và quá đáng.
Thưa anh, thì cái tình trạng ở California và cái phán quyết đối với cái việc mà giảm cái số lượng tù nhân tại California để bảo đảm cái điều kiện sống của những cái tù nhân thì có phải là chỉ có riêng đối với tiểu bang này hay là cũng đối với nhiều tiểu bang khác tại Hoa Kỳ ạ?
Chuyện này không phải là lần đầu tiên xảy ra và California không phải là tiểu bang duy nhất mà bị ép vào cái chuyện phải giảm tù nhân, nhưng mà đây là cái trường hợp đầu tiên mà lên đến tối cao pháp viện. Có rất nhiều trường hợp nhiều tiểu bang khác khi người ta bị bắt phải giảm lượng tù nhân thì người ta đã giải quyết ngay lập tức. Một phần là vì người ta có khả năng giải quyết vào những cái thời điểm đó, thí dụ như là lúc đó người ta có tiền để xây thêm nhà tù hoặc là cái tình trạng mà đông đúc chưa lên quá đáng cho nên người ta có thể tải bớt bằng cách là chuyển tù nhân từ những cái nhà tù của tiểu bang xuống những nhà tù của quận hạt mà nó có chỗ trống. Trong trường hợp của Cali bây giờ ấy, cái vấn đề là kinh tế đang xuống, họ không có tiền để mà xây thêm tù, họ không có chỗ để mà chuyển tù nhân đi. Vì cái tình trạng mà bị đông đúc quá đáng này đó, nó lên tới 30,000-40,000 tù nhân và những cái chỗ trống của các quận hạt nó chỉ có đại khái như 10,000 chỗ. Thì mình không thể đem một cái chuyện mà quá chật chội ở chỗ này mình đem qua chỗ khác để chỗ khác có chật chội thì cũng lại bị vi phạm như vậy. Nên lần này nó thành cái tin lớn là vì vậy, là vì cái số người thì quá đông và một phần là cũng vì tiểu bang Cali họ không có cách nào giải quyết cho nên cứ chống hoài mà càng chống đến đâu thì càng dây dưa đến đâu thì cái số tù nhân nó lại càng tăng đến đó.
Nếu theo cái quyết định vừa rồi và cái tình trạng thực tế thì những cái người tù mà bị giảm bớt ấy, hoặc được giảm bớt đó thì số phận của họ sẽ ra sao ạ?
Hiện giờ thì tất nhiên là chính quyền của tiểu bang Cali phải tìm cách nào để mà giải quyết cái vụ này đi, là vì tòa đã bảo thì phải nghe, mà kháng án thì đã kháng án hết từ cấp thấp nhất lên đến cấp cao nhất rồi, bây giờ không còn cái chỗ nào khác để kháng án nữa. Tiền để xây thêm tù thì không có, cho nên còn có một cách bắt buộc phải làm là thả tù. Thì hiện giờ thì thống đốc California ông Jerry Brown ấy, ngay từ trước khi có cái phán quyết này ông đã có sẵn một cái kế hoạch để mà giảm bớt tù nhân. Cái lý do mà có sẵn thì trước khi mà có phán quyết của tòa tối cao thì đã có phán quyết của tòa dưới rồi và trong cái kế hoạch của ông này thì là sẽ chuyển một phần đến các nhà tù của các quận hạt thì có đâu được 10.000 chỗ, còn đâu 30.000 tù nhân nữa thì người ta sẽ theo một cái thứ tự nào đó người ta giảm dần, thí dụ như những người nào mà già quá rồi thì thôi cho về đi, tại vì già quá rồi thì cứ đi ra cũng chả làm hại gì được ai. Có những người mà bị tù với những cái tội rất là nhẹ, thí dụ như là sử dụng ma túy hoặc là vi phạm một cái điều lệ gì đó. Dù có một số tù nhân được thả ra thì cái điều kiện phải là mỗi tuần đến gặp người gọi là probation officer một lần. Thế thì cái người nào đó vi phạm cái điều kiện đó không có chịu đi gặp cái ông này mỗi tuần một lần, thế lại bị lôi vào tù lại. Thế thì những người đó thì coi như là cái tù thật của họ, đối với tội thật của họ, họ đã xong rồi. Những cái tội này là tội quên không đi gặp cái ông này mỗi tuần một lần thì thôi, bây giờ tha họ ra. Thì hiện giờ đang có một số kế hoạch để mà giảm bớt từ từ. Thì thực ra tòa cũng không bắt phải là thả ngay lập tức liền tù tì đâu, nhưng mà nội trong 2 năm nữa thì ra họ cứ từ từ họ thả bớt.
Thưa anh, thì cái chuyện mà thả tù như thế này thì theo cái phán quyết vừa được thông qua đấy, tức là cũng thể hiện một cái gọi là đáp ứng phù hợp với cái tình thực tế. Thế nhưng liệu về cái phương diện pháp lý đấy thì nó có dựa trên những cái cơ sở nó vững chắc hay không, hay chỉ là một cái giải pháp mang tính chất tình thế cụ thể trước mắt thôi ạ?
Về tình trạng pháp lý thì nói là nó có vững chắc hay không thì cái đó nó hơi bị gọi như là quả trứng với con gà đấy. Như là nước Mỹ thì cái gì mà tòa tối cao nói thì nó đương nhiên là nó hợp pháp, cho nên mình nói là nó có hợp pháp hay không mà vì tòa tối cao nói thì nó cũng hơi bị vòng vo một tí, là họ nói mà có sai nữa thì nó cũng là luật, mà đã là luật thì nó phải luôn là hợp pháp, phải không ạ? Nhưng mà riêng về cái lý do tại sao mà họ lại nói như thế thì nó dựa trên một cái điều khoản trong hiến pháp Hoa Kỳ là cấm không được có những biện pháp trừng phạt mà tiếng Anh gọi là cruel and unusual, tạm dịch là độc ác và bất thường. Cái này thì nó cũng không phải riêng gì trong hiến pháp Mỹ đâu. Hiến pháp Mỹ là thừa hưởng từ cái Bill of Rights của Anh từ thế kỷ 16, 17 gì đó. Và sau này thì ví dụ như là bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hợp Quốc cũng có những điều đó, trong đó những ngôn ngữ thì có hơi khác tí nhưng mà đã khác, những cái đó cũng xuất hiện trong nhiều hiến pháp của nhiều nước lắm. Cái điều đó về giấy tờ thì nó không lạ, nhưng mà về thực tế thì có thể đối với một số thính giả có thể nó hơi lạ, đã bỏ nó vào tù rồi muốn làm gì nó thì làm, nhưng mà quên mất là trong cái mà mình phải hiểu được là nhân quyền ấy, thì có cái chuyện là mình cũng phải có nhân quyền đối với tất cả mọi người, kể cả những người đang ở trong tù.
Hiển nhiên là trong này nó cũng có một cái ngoặc đơn, tức là vì cái điều kiện không đảm bảo nhân quyền thì mình giảm nhẹ án, thì có nghĩa rằng là mình cũng thay đổi cái tính công lý đối với một cái vụ xử hoặc đối với cái phạm nhân nhất định.
Cái đó thì cũng đúng. Ví dụ như bảo là thì vì nhân quyền cho nên là thay vì cái anh chàng này đáng lẽ là bị ở tù 20 năm thì tự dưng cái mới có 8 năm mình nhẫn nhơ đi phơn phơn ngoài đường rồi. Thì có đó mình có thể coi cái đó là một cái sự bất công, cái sự thiếu công lý. Nhưng mà ở đây mình có cái chuyện là một mặt ấy, là mình muốn anh này ở tù 20 năm, nhưng mặt khác là mình không có cách nào để cho anh này ở tù 20 năm. Thành ra đến lúc đó là đã là chính quyền rồi thì sẽ có những lúc mình phải chọn lựa, mình không thể có được cả hai điều thì mình phải chọn lựa một trong hai. Thì cái chọn lựa của chính quyền Cali bây giờ là họ nhìn xem những người nào là chắc chắn không thể nào không cho người đó ở tù 20 năm được. Cái người này vì cái tội nó là như thế cho nên đã bảo ở tù 20 năm là phải ở 20 năm. Và có những người khác, ví dụ như là người ta đã 80 tuổi rồi, không lẽ lại ôm người ta trong tù thêm 10 năm nữa, thả người ta ra thì không có hại gì ai. Thì đúng ra là đáng lẽ là người ta còn phải ở tù thêm 10 năm nữa, dù là có 80 tuổi nữa thì cũng phải giữ người ta thêm 10 năm. Nhưng mà thực tế không cho phép thì ok thôi, thì bây giờ thì là mình thả cái ông 80 tuổi, thả xong cái ông 80 tuổi thì thả đến những người mà cái hạn tù đại khái chỉ có 3 năm thôi, mà ta đã ở đó 1 năm rồi thôi cho người ta ra đi cho nó rồi, vân vân. Vì cái thực tế thì đúng là ở đây nó có cái chuyện là cái thực tế và cái quyền lợi hiến pháp của những người tù này, đây là lúc mình phải chọn lựa.
Xin được hỏi anh một câu cuối cùng nữa, cũng liên quan với chuyện này. Cái số lượng của cái người tù nhân tại Mỹ đấy, thì theo nhiều con số thì cho thấy rằng là nó là tương đối cao, và thậm chí có con số cho thấy là cao hơn cả Trung Quốc. Vậy thì phải chăng là ở Hoa Kỳ thì có một cái sự trừng phạt tương đối nghiệt ngã đối với các cái tội phạm, và vì vậy đấy cũng là một trong điều kiện để dẫn tới cái sự quá tải của nhà tù ở Hoa Kỳ?
Có rất nhiều người đồng ý với cái nhận định đó, là lý do nhà tù ở Mỹ hoặc là cụ thể hơn là ở Cali quá tải là vì có những cái tội không đâu mà cũng bị một cái án tù tối thiểu trong luật định là 5 năm hoặc là 7 năm gì đó. Nhất là những cái hạn tù mà tối thiểu là từ 1 tới 3 năm, có những cái tội rất là lơ tơ mơ. Đối với một người, thí dụ như là Âu Châu chẳng hạn, người ta nhìn thấy cái tội rất là lơ tơ mơ mà ta thấy nó bị tù 3 năm thì đúng là quá đáng. Thì tất nhiên là đối với người dân California chẳng hạn, khi họ đã bầu cho những nhà lập pháp và họ lập ra những luật bảo rằng những tội lơ tơ mơ thế này cũng bị tù 3 năm, thì cũng cái điều đó cũng phản ánh một cái sự khắt khe trong cái tâm tưởng của người Cali khi ta muốn những cái tội đơn giản như là trong túi có một bịch cần sa nhỏ nhỏ mà cũng bị tù 1 năm, trong túi có một cái bịch cần sa mà lớn hơn tí nhưng mà cũng vẫn nhỏ thì lại bị tù tới 3 năm. Những điều đó tất nhiên là nó cộng vào trong cái dân số tù. Điều này xảy ra vào khoảng thập niên 80-90 khi mà kinh tế đang phồn thịnh, người ta muốn mua xây bao nhiêu nhà tù cũng được, và người ta có điều kiện để mà có thể nói là chúng tôi không chấp nhận một lá cần sa nào cả, một cái lá cũng chết. Thì cái lúc mà mình có tiền thì mình muốn xây nhà tù mình ra mai cũng được, thì đó là một chuyện. Nhưng mà đến lúc mình hết tiền rồi thì mình phải nghĩ lại, một cái bịch nhỏ nhỏ như vậy có đáng mà để mà nuôi một người tù 3 năm hay không. Và đây là lúc mà họ phải nhìn lại những chuyện đó.
EFI xin trân trọng cảm ơn nhà báo Vũ Quý Hạo Nhiên.
EFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính đã loan.
Hà Nội phản đối Trung Quốc uy hiếp tàu đánh cá Việt Nam.
Manila tố cáo tàu Trung Quốc liên tục xâm phạm hải phận Philippines.
Tại diễn đàn an ninh ở Singapore, Hoa Kỳ sẽ cụ thể hóa chiến lược mới tại Đông Nam Á.
Vi khuẩn gây dịch tiêu chảy chết người gây bất hòa giữa các nước Liên hiệp châu Âu.
Chiến sự diễn ra ác liệt tại thủ đô Yemen.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hoa Kỳ dọa sẽ sử dụng biện pháp quân sự để đối phó với các vụ tấn công tin học.
Nhà tù California phải giảm 30.000 tù nhân vì không bảo đảm được điều kiện tối thiểu. Từ California, nhà báo Vũ Quý Hạo Nhiên phân tích.
Sau đây, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Hôm thứ Tư, tập đoàn Google đã tố cáo tin tặc từ Trung Quốc xâm nhập vào hộp thư điện tử Gmail của nhiều viên chức chính phủ Mỹ, sĩ quan Lầu Năm Góc, các nhà ly khai Trung Quốc, cũng như các nhà lãnh đạo châu Á. Sự kiện này diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ đổi mới chủ thuyết quân sự và sẵn sàng coi tấn công tin học là một hành động chiến tranh có thể dẫn đến việc đáp trả từ trừng phạt kinh tế cho đến không kích. Là nạn nhân của tin tặc, Hoa Kỳ xây dựng luận thuyết chiến tranh tin học, đó là tựa đề bài viết trên nhật báo Le Monde hôm nay. Tác giả nhận xét việc thay đổi chiến lược này, theo một số chuyên gia, là cần thiết vì từ nay có thể hạ gục được một nhà nước mà không cần bắn một phát súng nào. Do đó, Hoa Kỳ hy vọng có thể răn đe bằng cách tương tự như thời kỳ chiến tranh lạnh dựa trên sự cân bằng quyền lực. Khó khăn là ở chỗ, để đáp trả một cuộc tấn công tin học, cần phải biết xuất xứ từ đâu. Lầu Năm Góc cho rằng, tất cả những cuộc tấn công tầm cỡ chỉ có thể đến từ một nhà nước thù địch mà thôi. Tuy vậy, việc các tin tặc vừa xâm nhập các tờ báo lớn của Mỹ đã cho thấy là mối đe dọa còn đến từ các nhóm không chính thống.
Le Monde tiết lộ sự kiện Gmail của Google bị tấn công xảy ra vào lúc Nhà Trắng vừa hoàn thành một tài liệu mang tên Chiến lược quốc phòng cho các hoạt động không gian ảo, tức Cyber 3.0.
Theo Đại tá David LePen, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, thì chiến lược mới này sẽ được giới thiệu trong 2 hay 3 tuần tới. Tờ Wall Street Journal đã xem được bản dự thảo, cho biết chỉ có một phiên bản đã làm dịu nhẹ bớt, gồm 12 trên tổng số 30 trang sẽ được công bố. Tài liệu này đang rất được chờ đợi vì ngay trước vụ Google, các tập đoàn lớn hoạt động tại Mỹ như Sony hay Lockheed Martin cũng đã là nạn nhân của tin tặc. Hôm 28 tháng 5, tập đoàn Lockheed vốn sản xuất máy bay chiến đấu loại F-16, F-22 và hỏa tiễn Trident cho quân đội Mỹ, cho biết đã bị tấn công tin học một cách đáng ngại và bền bỉ. Theo Le Monde, thì tài liệu trên nhấn mạnh đến khái niệm tương đồng. Nếu một cuộc tấn công tin học làm tê liệt hay phá hủy một phần hoạt động của nhà nước, đến nền kinh tế hay các hệ thống ích lợi công cộng như phân phối lương thực, bệnh viện, thì sẽ bị xem như là một hành động chiến tranh. Định nghĩa này sẽ mở ra khả năng đáp trả, tương tự như trong trường hợp bị một quân đội khác tấn công. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các phương tiện răn đe là đa dạng và việc sử dụng đến vũ lực chỉ là biện pháp cuối cùng. Không chỉ có Washington mà London cũng lo ngại các hiểm họa từ tin tặc khi mỗi ngày có đến 70.000 virus mới xuất hiện trên net. Trong một hội nghị quốc tế về an ninh mạng được tổ chức tại London tuần này, giám đốc công ty điện thoại Anh đã kêu gọi thiết lập một loại hiệp ước không phổ biến vũ khí tin học dựa trên mô hình hiệp ước không phổ biến vũ khí nguyên tử hiện nay.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang vùng Đông Nam Á, cụ thể là Biển Đông đang dậy sóng. Bài báo trên tờ Asia Times Online đã so sánh vụ tàu hải giám Trung Quốc cắt cáp thăm dò địa chấn của Việt Nam hôm 26 tháng 5 với vụ Senkaku Gate năm ngoái, khi tàu cá Trung Quốc tông vào 2 tàu tuần duyên Nhật ở ngoài khơi quần đảo điếu ngư Senkaku đang có tranh chấp.
Tờ báo nhận định Trung Quốc rõ ràng muốn đánh lừa dư luận khi cố nhập nhằng biến một vùng lãnh hải không thể tranh cãi thành vùng tranh chấp. Bắc Kinh kêu gọi một giải pháp hòa bình, nhưng hành động của Bắc Kinh lại làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Exercise cho biết, để trả lời vụ tàu hải giám Trung Quốc tấn công tàu thăm dò của Việt Nam, Hà Nội đã viện dẫn thêm nhiều trường hợp quấy nhiễu khác của tàu tuần tra Trung Quốc và công khai việc hàng trăm tàu cá Trung Quốc đánh cá trên vùng biển tranh chấp ở ngoài khơi Việt Nam, đánh đuổi tàu của ngư dân Việt. Đồng thời, Philippines cũng phản kháng 6-7 vụ tàu Trung Quốc xâm phạm trong vài tháng gần đây, cũng như Trung Quốc tiến hành xây dựng tại vùng biển tranh chấp gần quần đảo Trường Sa và xung quanh đảo Palawan của Philippines.
Nhưng ngược lại với thái độ khinh khỉnh trước Việt Nam, Bắc Kinh đã có một vài cố gắng để đối thoại song phương với Manila. Tuy vậy, có vẻ chính quyền Manila đã kết luận được rằng lao vào đối thoại song phương với Bắc Kinh thực chất chỉ có một chiều mà thôi.
Tờ báo ghi nhận, các sự kiện này diễn ra trong bối cảnh cuộc đối thoại Shangri-La giữa Bộ trưởng Quốc phòng các nước Đông Nam Á bắt đầu hôm nay tại Singapore. Lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates sẽ là hiện diện, còn người đồng nhiệm Trung Quốc Lương Quang Liệt sẽ là viên chức cao cấp nhất của Bắc Kinh từ trước đến nay tham dự. Theo Other Times, có lẽ hành động khiêu khích mới đây của Trung Quốc trước Việt Nam và Philippines là một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh muốn đòi hỏi chủ quyền tại Biển Đông, còn Hoa Kỳ không thể can thiệp vào khu vực. Đa phương hóa hay quốc tế hóa vấn đề Biển Đông vốn là những từ ngữ đại kỵ đối với Trung Quốc, đặc biệt là nếu có sự can dự của Hoa Kỳ. Vòng công du Đông Nam Á hồi tháng 5 của ông Lương Quang Liệt có thể nhằm thuyết phục Singapore, Philippines và Indonesia thảo luận song phương với Bắc Kinh, đồng thời tranh thủ ảnh hưởng đối với các nước trong khu vực, trong lúc Hoa Kỳ đang phải đối phó với nợ nần cũng như tình hình tại các khu vực khác. Tờ báo cho rằng thái độ cứng rắn của Trung Quốc trước Việt Nam sẽ xua tan ảo tưởng là một phản ứng chung của ASEAN sẽ làm thay đổi được các hành động của Trung Quốc trên Biển Đông. Một quy tắc ứng xử giữa ASEAN với Trung Quốc hoặc một cơ chế nào đó với sự chủ trì của Liên Hiệp Quốc thay vì chính sách ngoại giao song phương có lẽ dễ chấp nhận hơn đối với hầu hết các nước ASEAN, bởi vì dù sao thì quan hệ kinh tế với Trung Quốc cũng quan trọng không kém vấn đề biển đảo. Exercise nhận định, hẳn là việc quốc tế hóa tranh chấp ở Biển Đông mở ra một con đường tiện lợi và ít tốn kém cho Hoa Kỳ để can dự vào sân khấu chính trị Đông Nam Á. Nhưng các sự kiện gần đây cho thấy Bắc Kinh muốn phô trương sức mạnh để chứng tỏ rằng việc Washington nhập cuộc sẽ bất lợi hoặc không hiệu quả. Theo tác giả bài báo, Hoa Kỳ có thể khoanh tay ngồi nhìn Trung Quốc bành trướng ảnh hưởng trong khu vực, nhưng điều này có vẻ không thích hợp với chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ trong thập kỷ qua. Quay sang với nạn dịch tiêu chảy chết người từ một chủng hiếm của khuẩn E. coli đang gây lo sợ ở châu Âu hiện nay, nhật báo cánh hữu Le Figaro cho rằng cuộc khủng hoảng này càng làm lộ rõ sự ích kỷ của từng quốc gia thành viên và sự yếu kém của Ủy ban châu Âu. Đành rằng, Đức có vội vàng khi quy chụp cho dưa leo Tây Ban Nha mang khuẩn E. coli, nhưng Quexen cũng đã nhanh nhẩu đưa ra lời báo động, tạo ra tâm trạng hoảng sợ cùng khắp, làm cho ngành rau quả châu Âu bị suy sụp. Tờ báo nhắc lại, có vẻ như chưa có tiến triển nào kể từ dịch bò điên trước đây. Vụ dưa leo nhiễm khuẩn này càng làm nổi bật hình ảnh một châu Âu chia rẽ, trước nhiều chủ đề nóng bỏng. Đức tố cáo dưa leo Tây Ban Nha, nhưng lại đơn phương quyết định chấm dứt điện nguyên tử. Còn về vấn đề nhập cư, Ý không tôn trọng quy định chung của cộng đồng châu Âu, làm cho Pháp gặp nhiều khó khăn. Còn về việc cứu vãn món nợ của Hy Lạp, Thống đốc Ngân hàng Trung ương châu Âu cho rằng việc thành lập Bộ Tài chính châu Âu sẽ giúp khu vực đồng euro ổn định. Nhưng theo Le Figaro, thì những người lãnh đạo châu Âu hiện nay khó thể ngăn trở được sự chia rẽ của các nước thành viên trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa, Thanh Hà giới thiệu phim hoạt họa Takfumi của họa sĩ Singapore Eric Khu, nói về sự nghiệp của ông vua trong thể loại truyện tranh manga Nhật Bản.
Tại Liên hoan phim quốc tế Cannes vừa qua, một bộ phim hoạt họa của đạo diễn người Singapore, anh Eric Khu, tức là Khâu Kim Hải, đã được chú ý đến khá nhiều. Tatsumi được chọn để tham gia chương trình liên hoan trong hạng mục nhãn quan độc đáo An Certain Regard. Eric Khu đã khéo léo để kết hợp một phần tiểu sử của danh họa người Nhật, ông Yoshihiro Tatsumi, với năm trong số vô vàn những truyện tranh mà ông đã sáng tác trong suốt hơn 10 năm nghề nghiệp. Vào cuối thập niên 50 thế kỷ trước, Yoshihiro Tatsumi là họa sĩ đầu tiên đã nghĩ đến thể loại truyện tranh chỉ để dành riêng cho người nhớn. Thế còn đạo diễn Eric Ku là người đầu tiên chuyển thể truyện tranh của Tatsumi lên màn ảnh lớn. Yoshihiro Tatsumi sinh năm 1935. Ông được xem là một trong những họa sĩ vẽ truyện tranh manga vào bậc thầy. Thế chiến thứ hai kết thúc, vẽ truyện tranh là một phương tiện để người họa sĩ trẻ này phụ giúp với gia đình về phương diện tài chính. Cũng trong thời kỳ vừa bắt đầu cầm bút, thì Yoshihiro đã may mắn được gặp ông phù thủy của thế giới manga thời đó là Osamu Tezuka. Tezuka từng được mệnh danh là ông Walt Disney của xứ hoa anh đào. Cuộc hội ngộ đó đã đem lại cho Yoshihiro Tatsumi rất nhiều các nguồn cảm hứng, và đâu đó phong cách vẽ của ông đã được định hình cùng với những cuộc trao đổi với danh họa Tezuka. Trong màu độc thoại này, họa sĩ Tatsumi vừa tìm ra cho mình một hướng đi mới, đó là ông phải cấp bách vẽ truyện tranh để dành riêng cho người lớn. Hơn 50 năm trước, ông là người đã khám phá ra thể loại Gekiga. Cho dù là đã thành danh và đã chóng tạo cho mình một chỗ đứng riêng biệt trong thế giới truyện tranh manga Nhật Bản, thế nhưng ngay từ năm 1957, Yoshihiro Tatsumi thực hiện một cuộc cách mạng khi ông phá rào để truyện tranh không chỉ là một loại sách giải trí của riêng các độc giả tí hon. Tatsumi đã quyết định lôi kéo cả những người lớn vào thế giới nghệ thuật này khi ông dám nhìn thẳng vào những vấn đề trong xã hội của nước Nhật ở vào thời kỳ hậu chiến. Yoshihiro Tatsumi đã khơi lên cả những màng tối trong mỗi con người, mỗi cá nhân của cuộc sống chung quanh ông. Tatsumi cũng không ngần ngại đưa những đề tài vốn được xem là cấm kỵ vào sáng tác. Với Goodbye chẳng hạn, thì nhân vật chính là Mariko, một cô gái điếm. Cô phải bán chôn nuôi miệng nhờ những chàng lính GI của Mỹ. Mariko bị miệng đời khinh rẻ, thế nhưng đồng tiền cô kiếm ra thì lại bị ông bố già nghiện ngập bóc lột. Hay là trong truyện ngắn Just a Man, chỉ là một gã đàn ông, tác giả đã phác họa ra chân dung buồn tẻ của Hanayama, một gã đã đến cái tuổi về già, hắn chán trường và mệt mỏi khi phải sống bên cạnh một mụ vợ đã tặng cho hắn đến mấy chục cái sừng, bên cạnh một cô con gái mà đồng tiền là trên hết. Hanayama quyết định phải làm lại cuộc đời, hắn tạo cho mình một cuộc sống mới trong vòng tay của một thiếu nữ trẻ đẹp. Cho dù là Hanayama có phải đánh đổi cả gia tài để được hưởng làn gió mới ấy. Trong đoạn phim này, Hanayama đang bị cô gái trẻ và ngây thơ hành hạ. Cô bé đang nũng nịu than đói, trong lúc gã đàn ông lớn tuổi thì chỉ nghĩ toàn đến những chuyện vui
chơi.
Occupied theo thứ tự trong phim là câu chuyện ngắn thứ tư của họa sĩ Tatsumi đã được đạo diễn người Singapore Eric Ku thu vào ống kính. Trong chuyện này thì Yoshihiro xoáy vào nỗi ám ảnh và những ẩn ức của một anh chàng họa sĩ mới vừa bị sa thải, và thế là hắn như phát cuồng lên. Hắn cần vẽ, hắn phải vẽ, vẽ thật nhiều, vẽ thật nhanh, nhưng hắn chỉ vẽ những thân hình lầy lừa của phái đẹp trong bốn bức tường của các nhà vệ sinh. Đó là nơi mà hắn không hề bị kiểm duyệt và cũng không một ai phê phán. Đó cũng là nơi duy nhất mà trí tưởng tượng của hắn có thể bay cao, bay xa. gần đó là
いてもとってもいられないほど猛烈な心の高ぶりを感じた。書きたい、書きたい。そんな欲望が頭の中を占領していた。
trả lời báo chí thì đạo diễn Eriko giải thích lòng ngưỡng mộ vô bờ bến của anh đối với họa sĩ Nhật Bản Yoshihiro Tatsumi là điểm khởi đầu để anh cho ra đời bộ phim hoạt họa dài đến gần 100 phút.
Từ 20 năm qua, tôi rất mê những truyện ngắn của họa sĩ Yoshihiro Tatsumi. Cuốn tiểu sử tự thuật của ông mang tựa đề A Drifting Life, cuộc đời nổi trôi, dày hơn 800 trang, đã thật sự cuốn hút tôi. Tôi rất xúc động trước đam mê và tình yêu mà ông dành cho nghệ thuật này, cũng như là tất cả những gì ông đã hy sinh để cho ra đời những tập truyện tranh hết sức ý nhị. Yoshihiro Tatsumi không chỉ là một tác giả dùng ngoài bút của mình để kể nên một câu chuyện. Ông còn là một nhà quan sát hết sức tinh tế và nhạy bén về cuộc sống hay về tình yêu, về thân phận con người. Đấy mới chính là điều đã ám ảnh tôi và lôi cuốn tôi vào thế giới của ông.
Nói một cách khác thì truyện tranh của Yoshihiro Tatsumi đã lôi cuốn đạo diễn người Singapore do, bằng một cách hết sức cô đọng, tác giả đã cho người xem thấy được tất cả những nỗi đau và tuyệt vọng nơi mỗi con người. Với Hell, địa ngục chẳng hạn, thì đó là nỗi đau da thịt của những nạn nhân Hiroshima. Một anh phóng viên chiến trường, Kayo Nagi, đã hết sức xúc động. Vì chiếc bóng in trên tường, đấy là hình ảnh của một cậu con trai đang chồm lên vai một người mẹ, khi quả bom nguyên tử của Hoa Kỳ đã phát nổ trên thành phố Hiroshima. Kayonagi trở nên giàu có và nổi tiếng với một bộ ảnh duy nhất và độc đáo này. Nhưng có mấy ai biết được rằng, sau câu chuyện cảm động và đáng thương mà anh tưởng chừng là đã ghi lại được vào ống kính đó là cả một thực tế phũ phàng, buồn tẻ và đen tối hơn rất nhiều. Eric Ku sinh năm 1965 tại Singapore, từng du học tại Úc và Hoa Kỳ. Năm 90, anh đã trở về nước và thực hiện bộ phim ngắn đầu tiên Bobby Dix Joe. Bộ phim này đã là bệ phóng để đưa nền điện ảnh của Singapore đến với các chương trình liên hoan phim quốc tế. 4 năm sau đó thì Eric Ku mới thực sự được dư luận biết đến nhiều hơn qua tác phẩm Pain và đặc biệt là Me Pokemon hay 12 Stories. Với hai bộ phim này, Eric Ku được coi là một trong những nhà đạo diễn có triển vọng nhất của châu Á. Cả hai tác phẩm Me Pokemon và 12 Stories đã được trình chiếu tại trên 60 liên hoan phim lớn nhỏ khác nhau. Năm 2005, Eric Ku đến liên hoan Cannes với Be With Me, Hãy Đứng Bên Tôi trong khuôn khổ chương trình La Quinzaine des Réalisateurs, và bộ phim này của đạo diễn Singapore đã rất được khán giả Cannes năm đó hoan nghênh. 3 năm sau, Eric Ku trở lại với liên hoan Cannes, thế nhưng lần này là để tranh tài trong chương trình chính thức. Chỉ tiếc là My Magic, xin tạm dịch là nhà ảo thuật của anh, đã không chinh phục được ban giám khảo năm ấy. Lần này, Tatsumi là bộ phim hoạt họa đầu tiên do anh thực hiện, và Eric Ku nhắc lại về cuộc hội ngộ với danh họa người Nhật Yoshihiro Tatsumi, cũng như là cách anh đã chọn để đưa 5 sáng tác của ông vào bộ phim này.
Trước
bộ phim Tatsumi, các sáng tác của tác giả này chưa từng được đưa lên màn ảnh lớn. Khi tôi có dịp đến Nhật Bản, tôi đã thu xếp và xin được gặp ông. Buổi tiếp xúc đầu tiên diễn ra tại một quán cà phê cổ kỳ. Tôi xin giới thiệu với ông một số các bộ phim của tôi, và điều thú vị nhất là khi ông tuyên bố ông cảm thấy gần gũi với mạch sáng tác của tôi, cũng như với một số nhân vật trong các bộ phim của tôi. Nhưng có lẽ là họa sĩ người Nhật đã đồng ý hợp tác kể từ khi ông xem qua tập tranh vẽ, trong đó tôi có trình bày dự án và cách sẽ thực hiện bộ phim. Yoshihiro Tatsumi tán đồng việc kết hợp tiểu sử nói về cuộc đời của ông với những tập truyện mà ông đã sáng tác. Mỗi truyện ngắn của ông là một viên đá quý, các nhân vật trong truyện đều phản ánh đời sống hàng ngày, với tất cả những nét cao đẹp xấu xa, cũng như với những gì thật mong manh và phù phiếm, và cả những nét u buồn đơn độc ở trong đó. Tôi chọn đưa vào phim truyện Hell, có nghĩa là địa ngục, vì diễn biến bất ngờ của tình huống. Beloved Monkey, Trước khi dấu yêu, có lẽ là câu chuyện buồn thảm nhất trong sự nghiệp sáng tác của Yoshihiro Tatsumi, và đó cũng là tác phẩm được tác giả yêu thích nhất.
Trả lời báo điện ảnh The Hollywood Reporter của Mỹ, đạo diễn Eric Koo cho biết khó khăn lớn nhất anh đã phải vượt qua là phải làm thế nào để truyền tải lên màn ảnh những truyện tranh của Yoshihiro Tatsumi mà vẫn giữ được nguyên phong cách vẽ của ông, thế nhưng đồng thời thì cũng phải đem lại một chút gì mới lạ, một thoáng hiện đại cho những nhân vật đã được Tatsumi dựng lên từ thập niên 70-80 thế kỷ trước. Trong quá trình thực hiện bộ phim thì Eric Koo đã luôn mời họa sĩ Tatsumi hợp tác và cố vấn. Danh họa người Nhật này đã chấp nhận đọc phần thuyết minh trong các đoạn phim nói về cuộc đời của bản thân ông. Ông cũng đã cố vấn cho Eric Koo rất nhiều về cách sử dụng các màu sắc, cũng như là lối phát âm để cho phù hợp với cung cách của người dân Osaka hơn nửa thế kỷ về trước. Eric Koo đã hoàn tất bộ phim Tatsumi trong vỏn vẹn 8 tháng với một ngân sách thấp kỷ lục chưa đầy 800.000 đô la. Một trong những may mắn của nhà làm phim người Singapore này là do một sự tình cờ, anh đã hợp tác với một tổ thợ vẽ của Indonesia. Đấy là một đoàn họa sĩ trẻ, rất tài hoa, mà chi phí tốn kém thì lại thấp hơn rất nhiều so với ở những nơi khác. Đến Cannes cùng với đạo diễn Eric Koo, họa sĩ Yoshihiro Tatsumi của Nhật đã có dịp được xem toàn bộ tác phẩm vừa được hoàn thành từ đầu đến cuối, và khi bộ phim nói về cuộc đời và sự nghiệp của ông khép lại tại phòng Salle de Bussy ở khung liên hoan Cannes, thì Tatsumi là người đầu tiên đã đứng lên bắt tay đạo diễn và cảm ơn Eric Koo đã tặng cho ông một món quà sinh nhật vô cùng giá trị và đầy ý nghĩa. Tatsumi cũng đã cảm ơn đạo diễn người Singapore đã kiên trì để thuyết phục ông tham gia vào một dự án thú vị và đầy thi vị như tác phẩm này.
Là một cuộc sống muôn màu cho anh Vũ biên soạn với đề tài xe ô tô chạy điện vẫn lên ngôi ở xứ thừa dầu mỏ.
Cuộc sống muôn màu.
Na Uy là đất nước chưa bao giờ phải lo đến chuyện thiếu dầu mỏ, vậy mà Oslo giờ đây được mệnh danh là thủ đô thế giới của xe hơi chạy điện. Gần 4.000 chiếc xe nhỏ bé sạch sẽ đang lăn bánh trên các con đường của Vương quốc Bắc Âu này. Con số trên vẫn còn đang trên đà tăng nhanh chóng cùng với sự xuất hiện ngày càng nhiều mẫu xe mới. Trên một bãi đậu xe dành riêng cho xe chạy điện tại Oslo, ông Rune Haaland thuộc Hiệp hội Người tiêu dùng Norstat cho phóng viên của AFP biết, tính theo đầu người thì xe chạy điện ở Oslo nhiều hơn bất kỳ thủ đô nào khác trên thế giới. Nhỏ bé như loại xe Vati hay mang dáng vẻ thể thao như Mark Tesla, các loại xe chạy điện như vậy đều có thể trong vòng 4 giây đạt tốc độ 100 km/h. Giờ đây, xe hơi chạy điện trở thành một phần không thể thiếu trong khung cảnh giao thông đô thị ở Na Uy. Không một ngã tư nào của thủ đô Oslo mà người ta lại không thấy có xe chạy điện. Là một trong những nước xuất khẩu khí đốt chủ yếu của thế giới, Na Uy đặt ra cho mình mục tiêu bảo vệ môi trường khá tham vọng, đó là từ nay đến năm 2020 giảm 30% lượng phát thải dioxide carbon. Bộ trưởng Bộ Giao thông của Na Uy giải thích xe hơi chạy điện là một công cụ rất quan trọng để thực hiện mục tiêu nói trên, khi người ta biết rằng 40% lượng khí phát thải của chúng ta bắt nguồn từ các hoạt động giao thông. Trong số 40% đó thì giao thông đường bộ chiếm tới 60%. Theo một số đánh giá thì với 3.891 chiếc xe hơi chạy điện đang lăn bánh trên các tuyến đường, thì đất nước trên bán đảo Scandinavia này đã giảm được 6.000 tấn khí CO2 phát thải hàng năm. Để làm được như vậy, ngoài các ưu đãi về mặt tài chính ra thì từ nhiều năm nay chính quyền Na Uy còn thông qua một loạt các biện pháp kích thích như các loại xe chạy điện có thể đi vào đường dành riêng cho xe buýt khi tắc đường, xe chạy điện không phải trả lộ phí đô thị và xe điện được đỗ xe không cần phải trả tiền trong các bãi đỗ công cộng. Ngay trong các bãi đỗ xe lại có điểm tiếp điện để nạp ắc quy cũng miễn phí luôn. Nhiều người dân thấy sự tiện lợi đó đã bỏ cả xe đạp để dùng ô tô điện. Một loại phương tiện mà theo họ có thể đánh giá, mua thì hơi đắt, nhưng bù lại, chi phí cho việc sử dụng thì lại rất rẻ. Một lần nạp điện cho xe tại nhà giá khoảng 2 euro, không cao hơn so với giá 1 lít xăng. Nên nhớ rằng, Na Uy là một trong những nước có giá bán xăng cao nhất châu Âu. Trước nhu cầu sử dụng xe chạy điện ngày càng nhiều, các nhà chế tạo xe ở Na Uy đã liên tục cho ra đời những mẫu xe mới. Giám đốc hãng xe Mitsubishi tại Na Uy, ông Ben Jensen, cho biết năm nay hãng dự tính bán được 400 xe, nhưng đến thời điểm này đã có 700 xe được tiêu thụ. Có thể con số sẽ tới cả 1000 chiếc. Mặc dù có tiến bộ về công nghệ, tuy nhiên xe hơi chạy điện vẫn còn có một số hạn chế, đó là lượng điện nạp một lần chỉ cho phép chạy tối đa 150 km tùy theo điều kiện thời tiết hoặc cách thức chạy xe. Để giải quyết vấn đề này, Na Uy quyết định cho mở một mạng lưới các trạm nạp điện nhanh trên toàn quốc. Mỗi lần nạp đầy bình điện chỉ mất khoảng 20 phút, thay vì phải mất từ 7 đến 8 tiếng như trước đây.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của EFI Tiếng Việt. www.viet.efi.fr chữ Việt viết thường không có dấu hoặc ở địa chỉ www.efi.fr/tiếng Việt chữ Tiếng Việt viết liền không có dấu.
Chả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Lê Phước biên soạn. Sau đó trong góc vườn âm nhạc, Đức Bình tiếp tục giới thiệu về nam ca sĩ Trùng Dương. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức giọng hát của em qua nhạc phẩm Le Baptême. J'opte pour la...